6. Lại bắt đầu một cơn ác mộng nữa. Vào một buổi chiều, sau khi uống trà, tôi cùng với ông tôi ngồi đọc thánh thi, còn bà tôi thì rửa bát đĩa. Bỗng nhiên cậu Jacob xộc vào phòng, đầu óc rối bù như một chiếc chổi nát. Không chào hỏi ai, cậu ném cái mũ lưỡi chai vào một góc nhà, vung tay lắc đầu, hăm hở nói thật nhanh. Bố ơi, Miska làm sao ấy, anh ấy làm náo động cả lên. Anh ấy ăn trưa ở nhà con, uống rượu say rồi bắt đầu giở trò điên rồ. Anh ấy đập vỡ bát đĩa, xé nát chiếc áo dài đen của người ta đặt, đập vỡ cửa kính, chửi con và chửi cả lão Grigori. Anh ấy đang đi tới đây và dọa, tao sẽ vặn trụi sâu, tao sẽ giết lão già. Bố hãy coi chừng. Ông tôi tỉ tay vào bàn, từ từ đứng dậy, mặt nhăn lại, nhăn đến tận mũi, trông khiếp sợ như một cái diều. Bà có nghe thấy không? Ông tôi hét. Bà nghĩ thế nào hả? Con mình sứt ruột đè ra, đang đến giết cha nó đấy. Cứ việc, đã đến lúc rồi, các con ạ. Ông tôi đi đi lại lại quanh phòng, ưỡn thẳng người lên, lại gần cửa và vội ngoắc chiếc móc sắt nặng vào lỗ móc khóa, rồi quay về phía cậu Jacob. Vẫn câu chuyện của hồi môn của con Vakvara mà chúng mày muốn nắm lấy chứ gì? Đây, phần này, mày đây này. Ông tôi dí củ tỏi vào gần mũi cậu. Cậu vội nhảy sang một bên, vẻ tức giận. Chú thích, nắm đấm để thòi ngón tay giữa ngón trỏ và ngón giữa, ý tục tĩu khinh bỉ. Hết chú thích. Kìa bố, con có dính líu gì vào việc này đâu. Mày ấy à, tao biết tọc mày rồi. Bà tôi im lặng, vội vàng thu tách chén vào trong tủ. Con đến đây để bảo vệ bố. Thật à? Ông tôi thốt lên vẻ xỉu gật. Thế thì tốt lắm. Cảm ơn cậu quý tử. Bà nó ơi, kiếm cái gì cho thằng cáo này? Một cái que thông lò hay một cái bàn là cũng được. Còn mày, Jacob Vasiliev, khi nào thằng anh mày xông vào thì mày cứ việc lấy mà nện vào đầu tao. Cậu tôi đút tay vào túi và đi vào một góc nhà. Nếu như bố không tin con. Tin mày à? Ông tôi vừa dậm chân vừa kêu lên. Không, tao tin bất cứ một con vật nào, con chó, con nhím, nhưng còn mày thì phải chờ xem sao đã. Tao biết mày đã cho thằng anh mày uống rượu say rồi xúi bẩy nó. Nào, bây giờ mày đánh đi. Đánh ai thì tùy mày chọn. Đánh nó hay đánh tao. Bà tôi thì thầm bảo tôi. Cháu chạy lên gác ngồi ở cửa sổ coi. Khi nào thấy cậu Michelo ló đầu ra phố thì cháu chạy xuống đây báo ngay cho bà biết. Đi mau lên. Vừa lo sợ cười cậu cuồng bão xông vào, vừa tự hào về nhiệm vụ mà bà tôi giao cho. Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống đường phố. Đường phố rất rộng và phủ một lớp bụi dày. Đá lát lộ ra qua lớp bụi như những cục u to xa xa phía bên trái. Con đường chạy quanh khe vực và dẫn tới quảng trường Ostrojana. Ở đấy có một tòa nhà màu xám có bốn tháp ở bốn góc. Nhà tù cũ đứng sừng sững trên nền đất sét. Quang cảnh đó có một vẻ đẹp buồn buồn và rờn rợn. Phía bên phải, cách nhà tôi ba nhà là quảng trường Seneya. Cuối quảng trường là một tòa nhà màu vàng của những người tù khổ sai và chòi canh màu chì của sở cứu hỏa. Người lính gác của sở cứu hỏa xoay quanh cái chòi có lỗ nhìn như con chó xoay quanh cái xích. Suốt quảng trường bị những khe vực cắt ra thành từng đoạn. Ở đáy một cái khe có một vũng nước màu xanh nhạt. Xa nữa, về phía tay phải là cái đầm Dukov mà trước kia, theo lời bà tôi kể, vào một ngày mùa đông các cậu tôi đã định dìm bố tôi xuống hố băng. Gần ngay trước cửa sổ là một cái ngõ san sát những ngôi nhà nhỏ màu sắc sặc sỡ. Cuối ngõ là một ngôi nhà thờ to, thấp lè tè, gọi là nhà thờ Ba Giám Mục. Nếu nhìn thẳng sẽ thấy những mái nhà giống như những chiếc thuyền úp ngược nổi lên trên lớp sóng của khu vườn xanh biếc. Hết bị những cơn bão tuyết mùa đông dài rằng sặc làm cho hao mòn, lại bị những trận mưa liên miên của mùa thu dầu rãi. Những ngôi nhà bạc màu của phố tôi phủ đầy bụi và nằm sát vào nhau như những kẻ hành khất đứng chầu trên bậc cửa nhà thờ. Chúng mở toang những chiếc cửa sổ ra với vẻ ngờ vực và hình như cũng cùng với tôi chờ đợi một người nào đó. Người qua lại thưa thớt, thong thả như những con rắn ngập ngừng trên tấm sắt trước lò. Chú thích tấm sắt trước cửa lò. Nồi, son, sắp sửa đặt vào lò hay mới nhấc ở lò ra đều đặt trên tấm sắt này để giữ nóng. Hết chú thích. Một luồng hơi nóng ngột ngạt bốc lên chỗ tôi, sực mùi bánh nướng, nhân hành lá và cà rốt. Một mùi tôi rất kết và bao giờ cũng làm cho tôi ngao ngán. Buồn quá. Một nỗi buồn đặc biệt, gần như không thể chịu nổi xâm chiếm tâm hồn tôi. Ngực tôi như có một dòng chì nóng bỏng chảy vào. Nó đè nặng từ bên trong như muốn phá vỡ lồng ngực, xương sườn. Tôi có cảm tưởng mình phồng to lên như cái bong bóng và tôi cảm thấy chật chội trong gian buồng nhỏ bé này, dưới cái chật nhà giống như một cái nắp quan tài. Cậu Mikhail đây rồi. Cậu dừng lại ở góc ngõ, ở góc căn nhà màu xám và quan sát xung quanh. Cậu đã kéo mũ lưỡi chai sụp xuống tay, hai cái tay nhô lên. Cậu mặc chiếc áo vét màu khung và đi đôi ủng đầy bụi cao đến tận đầu gối. Một tay nhét vào túi quần kẻ ô vuông, còn tay kia vuốt bộ râu cằm. Tôi không thấy rõ mặt cậu, nhưng cậu đứng nom như đang sửa soạn, nhảy qua đường phố và dùng đôi bàn tay đen xịt đầy lông lá bám chặt lấy cua nhà của ông tôi. Đáng lẽ phải chạy xuống dưới báo tin cậu đã đến, nhưng tôi không sao rời khỏi cửa sổ. Tôi thấy cậu đi rón rén qua đường như sợ bụi làm bẩn đôi ủng màu xám của cậu. Tôi nghe thấy cậu mở cửa quán rượu, cánh cửa kêu rít lên, kính rung lên lanh canh. Tôi vội chạy bổ xuống dưới nhà, gõ cửa phòng ông tôi. Ai đấy? Ông tôi không mở, sẵn giọng hỏi. Mày đấy ư? Sao? Nó vào quán rượu à? Được, mày lại lên trên ấy đi. Lên đấy cháu sợ lắm, kệ xác mày. Và thế là tôi lại ra đứng ở cửa sổ. Trời đã tối, bụi ngoài đường có vẻ dày thêm và đen hơn. Những vệt ánh sáng màu vàng lan rộng ra như những vết sầu tại các cửa, các khung cửa sổ. Ở khu nhà trước mặt có tiếng nhạc từ nhiều dây đàn ngân lên một điệu buồn buồn và xéo sắt. Trong quán rượu, người ta cũng hát. Khi cửa mở ra, một giọng mệt mỏi ồ ồ tràn ra đường phố. Tôi biết đó là giọng của lão ăn mày, rậm râu, chột mắt Nikituska. Ở chỗ mắt phải lão là một cục than hồng, còn mắt trái thì nhắm tịt. Khi cánh cửa đóng lại, hình như có một nhát rượu chặt đứt bài hát của lão. Bà tôi ao ước được như lão ăn mày khi nghe những bài hát của lão. Bà tôi thở dài và nói, lão thật là có phúc, những bài thơ lão viết sao mà hay thế. Kỳ diệu thế. Thỉnh thoảng, bà tôi gọi lão vào sân, lão ngồi ở bậc cửa tam cấp, tì vào gậy rồi hát kể chuyện. Còn bà tôi ngồi cạnh lão, nghe và hỏi. Khoan đã, có thực Đức Mẹ cũng đã ở Rianzan không? Lão ăn mày trả lời, giọng trầm trầm và có vẻ tin chắc. Người ở khắp mọi nơi, ở khắp mọi tỉnh. Sự mệt mỏi, nửa tỉnh, nửa mê, từ đường phố dâng lên, ép chặt và đè nặng lên trái tim, cặp mắt tôi. Giá bà tôi lên đây với tôi thì hay biết bao, hay là ông tôi cũng được. Tôi nghĩ đến bố mẹ tôi. Bố tôi là người thế nào? Tại sao ông và các cậu không thích bố tôi? Còn bà tôi, bà Rigori và mụ Evgenia thì lại nói về bố tôi toàn những lời tốt đẹp như vậy. Và mẹ tôi bây giờ ở đâu? Cả ngày, tôi càng nghĩ nhiều đến mẹ tôi. Tôi đặt mẹ tôi vào trung tâm của mọi chuyện thần thoại và chuyện có thật do bà tôi kể. Việc mẹ tôi không muốn sống trong gia đình này lại càng đề cao người trong những mơ ước của tôi. Tôi tưởng tượng mẹ tôi hiện nay đang sống ở một quán trọ cạnh đường cái lớn với bọn chuyên cướp bóc những hành khách giàu có để chia của lấy được cho những người nghèo khổ. Có thể mẹ tôi đang sống trong rừng, trong hang động. Tất nhiên, cùng với bọn cướp lương thiện nấu ăn cho họ và canh giữ số vàng lấy được. Cũng có thể người đang đi chu du khắp thiên hạ để đếm xem có bao nhiêu kho tàng châu báu trên trái đất này như công nương Enga Lusseva cùng đi với Đức Mẹ. Đức Mẹ đã khuyết nhủ mẹ tôi như khuyết nhủ công nữ vậy. Hỡi tên nô lệ tham lam kia, mi thu sau hết nổi bạc vàng, hết ngọc ngà trên khắp thế gian, mi che sau được tấm thân trần trụi. Hỡi lòng tham vô đáy kia ơi, châu báu nào che giấu nổi cho mi? Bà tôi cũng dùng những lời của công nương, nữ tướng cướp đáp lại người. Lạy Đức Mẹ, xin người tha thứ và dù lòng thương kẻ lỗi lầm. Không phải vì mình mà con cướp bóc thế gian, chính chỉ vì đứa con trai duy nhất. Đức Mẹ, hiền từ, cũng như bà tôi, bèn tha thứ cho mẹ tôi và nói. Ôi Maruska, tai ương của Thiên Chúa Giáo, trong người mi có dòng máu tắc ta, thôi Mi cứ đi theo con đường đã tự vạch ra. Đường Mi đi cũng sẽ là nước mắt Mi đó. Mi hãy lên rừng, tìm sân một viên mà cướp phá. Chú thích: một dân tộc Phần Lan sống ở vùng Nini Novgorod. Hết chú thích. Hãy tới thảo nguyên đuổi quân Can Mức đi xa, nhưng đừng hỏng động tới dân Nga. Nhớ lại những chuyện thần thoại ấy, tôi tưởng như mình đang sống trong giấc mơ. Những tiếng chân rồn rập, tiếng om sòm, tiếng cào thét ở phía dưới sân làm tôi bừng tỉnh. Ló đầu ra cửa sổ, tôi thấy ông tôi, cậu Jacob và người làm công trong quán rượu tên là Melian, một gã Seremit dở hơi đang đẩy cậu Mikhail qua cửa vườn ra đường. Chú thích: tên cũ của những người Mari, một dân tộc Phần Lan sống ở khúc giữa sông Volga về phía đông Nini Novgorod. Nhưng cậu khăng khăng một mực không chịu. Họ đấm vào lưng, vào cổ cậu, lấy chân đẩy cậu ra và cuối cùng cậu ngã bổ nhào vào đám bụi ngoài đường phố. Cánh cửa con sập đánh rầm, chốt cửa và ổ khóa kêu lách tách. Chiếc mũ lưỡi chai nhầu nát vút qua cổng và tất cả lại trở nên yên tĩnh. Cậu nằm một lát rồi từ từ đứng dậy, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù. Cậu nhặt một hòn đá cuội và ném vào cổng. Một tiếng ầm ầm phát ra như gõ vào đáy thùng. Một lũ người đen ngòm từ quán rượu xô ra kêu thét lên, thở phì phì và hoa chân múa tay. Từ các cửa sổ, những đầu người thò ra, phố xá náo nhiệt, tiếng cười, tiếng quát tháo nổi lên ầm ĩ. Tất cả cái đó cũng giống như một câu chuyện thần thoại, lôi cuốn nhưng khó chịu và khủng khiếp. Bỗng nhiên tất cả như mờ đi, mọi người không nói nữa và biến mất. Bà tôi ngồi trên cái hòm cạnh ngưỡng cửa, người gập đôi lại, không động đậy và hầu như nín thở. Tôi đứng trước mặt, vuốt đôi má ấm dịu và ướt đẫm của bà tôi, nhưng có lẽ bà tôi không cảm thấy cái đó và rầu rĩ lẩm bẩm: Lạy Chúa, chẳng lẽ Chúa không có đủ lẽ phải để ban cho con và con cái của con hay sao? Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Tôi cảm thấy tuy ông tôi mới ở phố Bolivia chưa được hơn một năm, từ mùa xuân năm ngoái đến mùa xuân năm nay, nhưng trong thời gian ngắn ngủi ấy, nhà tôi đã nổi tiếng về chuyện nhộn nhạo. Hầu như chủ nhật nào, bọn trẻ con cũng kéo nhau đến cầu nhà tôi. Chúng lấy làm thú vị báo tin cho bà con trong phố. Nhà Catherine lại đánh nhau rồi. Thường thường, cậu Mikhail đến vào buổi chiều và suốt đêm cậu vây giữ ngôi nhà làm cho những người sống ở trong đó đều khiếp sợ. Đôi khi cùng đi với cậu có hai ba kẻ A Tòng, những tên su côn ở Kunavino. Chúng từ khe vực lẻn vào vườn và ở đó chúng giở đủ mọi trò ngông cuồng của lũ nát rượu ra. Có lần chúng nhổ bật những bụi cây phúc buồn tử lên, lần khác chúng phá vách nhà tắm, làm gãy vỡ mọi thứ có thể phá được. Sạt nhà, ghế dài, chảo đun nước, còn bếp lò thì chúng dỡ tung. Chúng tháo đi mấy tấm ván lát sàn, phá kính cửa và khung cửa sổ. Ông tôi câm lặng, đứng ủ rũ bên cạnh cửa sổ, lắng nghe bọn chúng phá phách của cải của mình. Còn bà tôi thì chạy lăng quăng ngoài sân, khuất trong bóng tối, xong người ta nghe thấy giọng bà tôi vang lên, vẻ van lơn: Misa, mày làm gì thế Misa? Một câu chửi đê tiện và ngu xuẩn của người Nga từ ngoài vườn dội vào đáp lại bà tôi. Có lẽ lý trí và tình cảm của bọn súc sinh văng xa câu chửi đó cũng không hiểu nổi ý nghĩa. Lúc đó tôi không thể theo sau bà tôi, nhưng không có bà ở bên cạnh, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi mon men xuống phòng ông tôi, nhưng vừa trông thấy tôi, ông tôi đã quát: Cút đi, thằng chết tiệt kia! Tôi bèn chạy lên gác thượng và qua lỗ mắt cáo, xuyên qua bóng tối của khu vườn và sân, tôi cố gắng không rời mắt khỏi bà tôi. Tôi sợ người ta giết mất bà, tôi kêu, tôi gọi bà inh ỏi cả lên. Bà tôi không lên, còn cậu tôi đang say rượu, nhận ra tiếng tôi liền chửi mẹ tôi một cách tục tằn và bị ổi. Có lần, vào một buổi chiều như vậy, ông tôi ốm nằm liệt giường. Ông vừa lăn đi lăn lại cái đầu quấn chiếc khăn mặt trên gối, vừa kêu gào than thở: Chính vì chúng nó mà chúng ta đã sống khổ sống sở, đã mắc tội mắc nợ và đã góp nhặt từng xu một. Nếu tao không sợ mất thể diện thì tao sẽ đi gọi cảnh sát tới và ngày mai sẽ đi gặp quan tổng đốc. Nhưng như thế thì nhục nhã biết bao. Có cha mẹ nào lại đi nhờ cảnh sát truy nã con cái không? Thôi, thì thằng Sa đây cứ việc nằm yên đây. Bỗng nhiên, ông tôi buông chân từ trên sườn xuống và loạng choạng đi ra cửa sổ. Bà tôi đỡ lấy tay ông tôi. Ông đi đâu đấy? Bà đốt nến lên. Ông tôi thở hổn hển, hít mạnh không khí và ra lệnh. Bà tôi đốt nến xong, ông tôi cầm lấy cái đế cắm nến, giơ ra trước mặt như người lính cầm súng, rồi ông kêu tướng lên qua cửa sổ, giọng vẻ xỉu cợt. Này, Miska, thằng trộm đêm, con chó dại, con chó kẻ kia. Một miếng kính bên trên cửa sổ lập tức vỡ tan thành, bắn tung tóe và một nửa miếng gạch rơi ngay trên bàn, cạnh bà tôi. Không trúng rồi, ông tôi gầm lên và cười giống hệt như tiếng khóc nức. Bà tôi bế ông tôi đặt vào giường như bế tôi vậy. Bà sợ hãi nói, ông làm trò gì thế, ông làm trò gì thế, cầu Chúa phù hộ ông. Thế này rồi nó cũng đến bị đẩy đi Siberia mất thôi. Lúc tức giận lên, nó có hiểu Siberia là cái quái gì đâu. Ông vùng vằng và rứt nở, giọng khàn khàn. Cứ để nó giết tao đi. Ngoài cửa sổ vẫn có tiếng hét, tiếng dậm chân và cào tường của cậu tôi. Tôi cầm miếng gạch ở trên bàn và chạy ra cửa sổ. Bà tôi kịp nắm lấy tôi, đẩy vào một góc và kêu rít lên. A, thằng khốn kiếp. Lần khác, cậu tôi lăm lăm cầm một cái cọc to và nhọn, định tìm cách xông vào trong nhà. Cậu đứng ở cái bậc tam cấp đen xì và đập phá cửa. Ở phía sau cửa, ông tôi cầm chiếc gậy đứng đợi sẵn. Ngoài ra còn có hai người thuê nhà cầm gậy gộc và vợ tên chủ quán người cao lớn cầm chục răn giúp sức ông tôi. Bà tôi đứng đằng sau họ vừa sậm chân vừa van nài. Các người cứ để cho tôi ra gặp nó, cho tôi nói với nó một lời. Ông tôi đưa một chân ra phía trước như người music cầm ngọn giáo trong bức tranh săn gấu. Khi bà tôi chạy lại gần, ông tôi lẳng lặng dùng khuỷu tay và chân khẽ đẩy bà đi. Tất cả bốn người đứng im với tư thế sẵn sàng đánh nhau trông thật là khủng khiếp. Trên bức tường le lói một ngọn đèn chiếu lờ mờ xuống đầu họ. Từ trên thang gác, tôi nhìn tất cả các cảnh tượng đó và tôi muốn kéo bà tôi lên gác. Cậu tôi gắng sức phá cửa và đã gần được. Cánh cửa lung lay sắp sửa tách ra khỏi bản lề trên. Bản lề dưới đã long ra và kêu ken két. Ông tôi nói với các chiến hữu của mình, cũng với cái giọng rít lên ken két như vậy. Xin bà con cứ việc nện vào chân vào tay cho, không nên nện vào đầu. Ở bức tường cạnh cửa ra vào, có một cái cửa sổ nhỏ vừa lọt đầu người. Cậu tôi đã đập vỡ mặt kính nên khung cửa nham nhở mảnh kính, trông đen ngòm như con mắt bị quét thủng. Bà tôi lao tới chỗ đó, thỏ tay ra ngoài sân, vừa vẫy vừa kêu, Misa, vì Chúa, mày cút ngay đi. Không có người ta đánh què bây giờ, cút ngay đi. Cậu tôi lấy cái cọc nện luôn vào tay bà tôi. Tôi nằm thấy rõ có một vật gì to to trượt qua cửa sổ và đập xuống tay bà tôi. Tiếp theo đó, bà tôi khuỵu xuống, ngã vật ra, nhưng mồm vẫn kịp kêu, Misa chạy đi. À, bà làm cái trò gì thế? Ông tôi gầm lên dữ dội. Cánh cửa bật tung, cậu tôi nhảy sổ vào cái lỗ đen ngòm đó, nhưng lập tức cậu tôi bị hất xuống chân bậc tam cấp như một sẹt bùn. Mụ chủ quán dìu bà tôi vào phòng ông tôi, một lát sau ông tôi đã có mặt ở đó và lại gần cau có nói, nó đánh bà gãy xương à. Ôi, có lẽ bị gãy rồi, bà tôi nói, mắt vẫn nhắm nghiền, cọt nó thì thế nào rồi? Không lo, ông tôi nghiêm nghị kêu lên, tao có phải là con thú dữ đâu, người ta đã trói nó lại rồi. Nó đang nằm ở dưới nhà kho ấy. Tao đã dày nước cho nó. Trời ơi, sao mà nó độc ác thế? Nó giống ai thế không biết? Bà tôi xin gì? Tôi đã cho cười đi tìm mụ nắn khớp xương rồi. Bà chịu khó một chút. Ông tôi vừa nói vừa ngồi xuống giường bên cạnh. Chúng nó đến làm cho chúng mình chết sớm, chết trước tuổi mất, bà nó ạ. Ông cứ đem chia tút của cải cho chúng nó. Thế còn con Vakvara? Hai ông bà nói chuyện lâu lắm, bà nói giọng khe khẽ và xen xỉ, còn ông thì quát tháo và có vẻ giận dữ. Sau đó, một mụ già ù bé loắt choắt tới, cái miệng rộng đến mang tai, hàm dưới rung rung, mồm há hốc như miệng cá, cái mũi quắm nhòm vào chiếc mồm qua môi trên. Không nhìn thấy rõ cặp mắt của mụ, mụ lê đi một cách khó nhọc, một tay chống gậy kéo rê trên sàn, còn tay kia xách một cái bọc nhỏ gì đó kêu lọc sọc. Tôi tưởng thần chết đến bắt bà tôi, tôi chạy vội lại chỗ mộ và hét thật to. Cút ra ngay! Ông tôi túm lấy tôi một cách thô bạo và lôi sành sạch lên gác thượng. 7. Tôi nhanh chóng hiểu rằng ông tôi có một chúa, còn bà tôi có một chúa khác. Đôi khi ngủ dậy, bà tôi ngồi trên giường và chải mái tóc rất dày của mình khá lâu. Bà tôi lúc lắc đầu, nghiến răng, rứt từng mảng tóc đen nhánh, mượt như tơ và chửi rủa thì thầm để tôi khỏi thức dậy. Chà, sao mày không rụng hết cả đi, tóc với tai chết tiệt ở đâu ấy. Sau khi gỡ đám tóc qua quýt, bà tôi tết nhanh thành những bím tóc dày. Bà tôi rửa mặt vội vàng, thở phì phì, vẻ bực tức. Chưa rửa sạch nỗi tức giận khỏi khuôn mặt to lớn và nhăn nhó bởi giấc ngủ, bà tôi đã đứng trước bức tượng thánh. Thế là bắt đầu buổi lễ rửa tội ban mai, thật sự khiến bà tôi lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Bà tôi ưỡn thẳng cái lưng cù, ngả đầu về đằng sau và âu yếm nhìn khuôn mặt tròn chỉnh của Đức Mẹ Ca San. Bà tôi vừa vung rộng tay làm dấu rất thành tâm, vừa nói thì thầm, giọng nầu nhiệt. Lạy Đức Mẹ rất thánh, xin người hãy ban ơn lành trong ngày cho chúng con. Bà tôi cúi rạp xuống đất, sau đó từ từ ngẩng lên và lại thì thầm, giọng mỗi lúc một say sưa và xúc động hơn. Người là nguồn vui, là vẻ đẹp thanh khiết, là cây táo nở hoa. Hầu như sáng nào, bà tôi cũng tìm thấy những lời ca tụng mới khiến tôi luôn luôn chú ý lắng nghe lời cầu nguyện của bà tôi. Hỡi Đức Mẹ của chú lời, Đức Mẹ là trái tim trong trắng siêu phàm, hằng che chở nâng đỡ con. Đức Mẹ là mặt trời vàng ngọc của con, xin Đức Mẹ giữ gìn cho con trước mọi cám dỗ, đừng để cho con xúc phạm ai và cũng đừng để cho ai vô cớ xúc phạm đến con. Cặp mắt đen của bà tôi như mỉm cười và như trẻ hẳn lại, bà tôi lại giơ cánh tay nặng nề làm dấu thật thong thả. Lạy Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa lời, người hãy rủ lòng thương xót một người đàn bà có tội, hãy vì Đức Mẹ của người. Lời cầu nguyện của bà tôi bao giờ cũng là một lời cảm ơn, một lời ca ngợi chân thành và chất phát. Buổi sáng, bà tôi cầu nguyện không lâu vì còn phải đặt ấm samovar. Ông tôi không nuôi người ở nữa. Và nếu đến giờ quy định mà vẫn chưa có nước trà là ông tức giận chửi bới mãi. Có lần, ông tôi dậy trước, bèn leo lên gác thượng thì bắt gặp bà tôi đang cầu nguyện. Ông tôi lắng nghe lời thì thầm của bà tôi một lúc, cặp môi mỏng thâm xì, chè ra, có ý khinh bỉ. Đến lúc uống trà, ông tôi cào nhau. Tôi đã dạy bà phải cầu nguyện như thế nào bao nhiêu lần rồi, thế mà bà vẫn cứ lầm ba lầm bầm theo ý bà tút, đổ dị giáo. Đầu óc cứ như là gỗ ấy, chúa nào có thể chịu được bà? Chúa sẽ hiểu hết, bà tôi trả lời và tin tưởng bất kỳ nói với chúa điều gì, chúa cũng có thể hiểu. Đồ Suvasser đáng nguyền rủa, ôi chào, lũ dung bay thật là. Chú thích. Chỉ một dân tộc da vàng sống ở khúc giữa sông Volga về phía đông nam Nini Novgorod. Người ông dùng từ này với ý nghĩa là đồ man sợ. Hết chú thích. Suốt ngày, lúc nào chúa cũng ở bên bà tôi nói về chúa với cả súc vật nữa. Tôi thấy rõ ràng tất cả mọi con vật, người, chó, chim muông, ong bướm và cây cỏ đều dễ dàng và ngoan ngoãn phục tùng chúa của bà tôi. Chúa đối với mọi người, mọi vật trên trái đất đều tốt như nhau, đều thân thiết như nhau. Một hôm, con mèo được nuông chiều của mụ chủ quán tha con sáo từ ngoài vườn về. Con mèo này rất danh, tham ăn và khéo nịnh hót, lông xám, mắt vàng ánh, nó được cả nhà này và mụ chủ quán ưa thích. Bà tôi cầm lấy con chim bị thương và mắng con mèo. Mày không sợ chú à, đồ tàn ác, hèn hạ. Mụ chủ quán và người các cậu nghe bà tôi nói liền rũ ra cười, nhưng bà tôi giận dữ quát họ. Các người tưởng loài vật không biết chúa là gì chắc? Mọi sinh vật đều hiểu chúa không kém gì các người đâu, đồ nhẫn tâm. Khi thắng con ngựa Sarap béo phì, thấy nó có vẻ buồn buồn, bà tôi trò chuyện với nó. Mày là tôi tớ của chúa, tại sao mày lại buồn? À phải, mày già lắm rồi. Con ngựa thở dài và lắc đầu. Mặc dù bà tôi ít nhắc đến chúa hơn ông tôi, chú của bà tôi đối với tôi vẫn thật dễ hiểu và không đáng sợ. Nhưng trước mặt chúa thì không thể nói dối được, làm như thế thật là xấu hổ. Tôi sợ xấu hổ mỗi khi nói dối, đến nỗi tôi không bao giờ nói dối bà tôi. Thật ra, không thể giấu giếm nổi vị chú quá tốt này điều gì, và ngay cả ý muốn giấu giếm tôi cũng không có. Một hôm, mụ chủ quán cãi nhau với ông tôi, mụ chửi ông tôi, tiện mồm chửi luôn cả bà tôi, mặc dù bà tôi không can dự đến vụ cãi nhau này. Mụ chửi một cách độc ác và ném cả củ cà rốt vào người bà tôi. Này, thưa bà là một con mẹ ngu ngốc, bà tôi bình tĩnh nói với mụ. Còn tôi thì rất tức và quyết định trả thù con mụ tàn ác ấy. Tôi vò đầu nghĩ mãi cách trả miếng thật đau cho cái con mụ béo cặp đôi, tóc hoe, chẳng trông thấy cặp mắt híp đâu cả. Tôi đã được thấy nhiều vụ xích mích giữa những người thuê nhà với nhau. Tôi biết mỗi lần trả thù nhau họ thường làm như sau: cắt đuôi mèo, cho chó ăn bà, đánh chết gà, hoặc ban đêm lèn vào hầm nhà kẻ địch, đổ dầu hỏa vào vải bắp cải và dưa chuột hay mở vòi thùng cơ vát. Nhưng tất cả những thủ đoạn đó đều chưa vừa ý tôi, cần phải nghĩ ra một kế gì ghê gớm và khủng khiếp hơn thế. Tôi đã nghĩ ra, riêng lúc mụ chủ quán xuống hầm nhà, tôi liền đóng sập cửa hầm và khóa lại. Tôi nhảy điệu múa báo thù trên nắp hầm và vứt chìa khóa lên mái nhà. Xong đâu đấy, tôi chạy vội vào nhà bếp với bà tôi. Bà tôi đang nấu ăn, chưa hiểu ngay được nỗi vui sướng của tôi. Khi hiểu rõ câu chuyện, bà tôi liền vết vào đít tôi một cái, lôi tôi ra ngoài sân và bắt tôi leo lên mái nhà tìm chìa khóa. Tôi ngạc nhiên về thái độ ấy, lẳng lặng đưa cho bà tôi chiếc chìa khóa và chạy trốn vào một góc sân. Tôi thấy bà tôi giải thoát trong một chủ quán bị cầm tù, dù cả hai người vừa đi ra sân vừa cười có vẻ thân mật. Rồi sẽ biết, mụ chủ quán giờ nắm đấm béo bập dọa tôi, nhưng khuôn mặt béo khít mắt của mụ lại mỉm cười hiền hậu. Bà tôi nắm lấy cổ áo tôi, dẫn tôi vào bếp và hỏi, tại sao cháu lại làm như thế? Tại vì mụ ấy đã ném cà rốt vào người bà. Thế nghĩa là vì bà mà cháu giam mụ ấy à? Dạ thế đấy, thằng xanh con, tao phải nhét mày xuống gầm lò sưởi với lũ chuột thì mày mới khôn ra được, cũng đòi bảo vệ bà cơ đấy. Các người thử nhìn cái bong bóng này một tí, kẻo nó vỡ mất bây giờ. Ta mà kể cho ông nghe thì cứ gọi là ông lột da mày ra cho mà xem. Cút trên các thượng học đi. Cả ngày, bà tôi không nói gì với tôi, nhưng đến tối, trước khi cầu nguyện, bà tôi ngồi ở mép giường và trịnh trọng nói những lời mà tôi không bao giờ quên được. Chuôn ca, cháu yêu của bà, cháu hãy nhớ kỹ lấy điều này. Cháu không được dây vào việc của người lớn nhé. Người lớn thường hư hỏng, họ đã bị Chúa thử thách, còn cháu thì chưa. Cháu hãy sống theo sự hiểu biết của trẻ con thôi. Cháu hãy chờ cho đến khi nào Chúa đụng đến tâm hồn cháu, bảo cháu làm gì, chỉ cho cháu con đường của cháu. Cháu hiểu chưa? Còn tìm xem ai có lỗi gì thì đó không phải là việc của cháu. Chúa sẽ xét xử và trừng phạt, quyền ở Chúa chứ không phải ở chúng ta. Bà tôi im lặng một lát, hít thuốc lá, khẽ nhau mắt phải rồi nói thêm. Chính Chúa nhiều khi cũng không thể hiểu được lỗi ở ai nữa. Chẳng lẽ Chúa lại không biết được tất cả mọi việc ư? Tôi ngạc nhiên hỏi. Bà tôi khẽ trả lời, giọng buồn buồn. Nếu Chúa biết tất cả, thì có lẽ nhiều chuyện người ta đã không làm như thế này. Cháu ạ, chắc là Chúa từ trên thiên đàng nhìn xuống dưới trần thế, xuống tất cả chúng ta, và có lúc Chúa đã phải than khóc. Các người của ta ơi, các người thân yêu của ta ơi, ôi ta thương hại các người lắm. Chính bà tôi cũng khóc nức nở, rồi không buồn lau cặp má ướt đẫm, bà tôi tới luôn góc nhà cầu nguyện. Từ đấy, Chúa của bà tôi đối với tôi lại càng gần gũi và dễ hiểu hơn. Khi dạy tôi, ông tôi cũng nói rằng Chúa ở khắp mọi nơi, cái gì cũng biết, cái gì cũng thấy. Chúa sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong bất kỳ việc gì. Nhưng ông tôi cầu nguyện không giống bà tôi. Sáng sớm, trước khi tới góc nhà, đến trước tượng thánh, ông tôi rửa mặt rất lâu. Sau đó, ông ăn mặc cẩn thận, chải đầu vuốt râu gọn gàng và soi gương. Sau khi sửa gọn lại chiếc áo sơ mi cho chiếc khăn quàng đen vào trong áo gilet, ông tôi mới rón rén bước tới trước tượng thánh như là một việc gì thầm vụng. Bao giờ ông tôi cũng dừng lại ở chỗ mất một tấm ván, giống như mắt ngựa. Ông đứng yên lặng một lúc, cúi đầu, hai tay buông dọc theo người như một người lính. Sau đó ông tôi đứng thẳng, vóc người mảnh khảnh và nói giọng trang nghiêm. nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tôi cảm thấy sau lời nói ấy, gian phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, ngay cả ruồi cũng vo ve, dè dặt hơn trước. Ông tôi đứng thẳng, ngẩng đầu, đôi lông mày rậm hơn xếch lên, dựng đứng, bộ râu cằm vàng ánh vệnh ngang ra. Ông tôi đọc kinh mạch lạc như đọc một bài học thuộc lòng, chân chu, giọng vang lên rõ ràng và nghiêm khắc. Chúa phán xét sẽ đến và hành động của mọi người sẽ bị bóc trần. Ông tôi khẽ đấm vào ngực và van vỉ. Còn chỉ có tội đối với một mình Chúa thôi. Xin Chúa hãy ngoảnh mặt đi, đừng nhìn vào tội lỗi của con. Ông tôi đọc kinh lạy Chúa, sành sọt từng tiếng một. Chân phải rung rung như lặng lẽ dậm theo nhịp cầu kinh. Toàn thân sướng về phía tượng thánh. Ông tôi như cao hơn, mạnh hơn và khô hơn. Trong bộ dạng vừa sạch sẽ, vừa chỉnh tề, tiếp tục giọng khẩn khoản. Hỡi Đức Mẹ, người đã sinh ra đấng cứu thế, xin Đức Mẹ hãy làm cho linh hồn con dịu bớt nỗi khổ triền miên. Luôn luôn con dâng Đức Mẹ những tiếng rên rỉ của tim con, xin Đức Mẹ hãy cầu xin cho con. Và ông tôi cất cao giọng hơn nữa, cặp mắt xanh đẫm lệ. Lạy Chúa, xin Chúa hãy đánh giá lòng tin của con, chứ đừng để ý đến việc làm của con, vì những việc làm đó không thể biện hộ nổi cho con. Rồi ông tôi làm dấu luôn tay và lúc lắc lia lịa như muốn xúc đầu vào ai, giọng rít lên và tức nở. Sau này đến nhà thờ Do Thái, tôi mới hiểu rằng ông tôi cầu nguyện như người Do Thái. Chiếc samovar đặt trên bàn đã sôi sùng sục từ lâu, mùi bánh rán nóng với pho mát tươi tỏa ra khắp phòng. Chúng tôi đã đói, bà tôi nhăn nhó đứng tựa lưng vào khung cửa và thở dài, mắt nhìn xuống sàn. Ánh mặt trời tươi vui chiếu từ vườn vào cửa sổ. Những giọt sương đọng trên cành cây long lanh như ngọc trai, không khí ban mai đượm mùi thìa là, phúc bồn tử và mùi táo chín ngon lành. Nhưng ông tôi vẫn cầu nguyện, người đu đưa giọng rít lên. Chúa hãy dập tắt ngọn lửa khát vọng của con, vì con là một kẻ khốn khổ và bị nguyền rủa. Tôi đã thuộc lòng tất cả những lời cầu nguyện buổi sáng và buổi tối của ông tôi, nên tôi chú ý theo dõi xem ông tôi có lầm lẫn chỗ nào không, có bỏ sót tiếng nào không. Chuyện ấy ít khi xảy ra, nhưng nếu có thì tôi cảm thấy thích thú một cách ác ý. Cầu nguyện xong, ông tôi nói với tôi và bà. Chào bà cháu mày. Chúng tôi chào lại và cuối cùng ngồi vào bàn. Khi ấy tôi mới nói với ông. Hôm nay ông quên mất chữ, hãy đánh giá. Thật không? Ông tôi hỏi, vẻ băn khoăn và hoài nghi. Đúng, ông quên thật mà. Đáng lẽ phải nói, Chúa hãy đánh giá lòng tin của con, chứ đừng để ý đến việc làm của con, thì ông lại không nói hãy đánh giá. Thật à, ông tôi kêu lên, cặp mắt chớp chớp ra vẻ ngượng nghịu. Sau này, ông tôi sẽ tìm cách nào để báo thù thật cay đắng về lời chỉ dẫn đó cho mà xem. Nhưng lúc này, nhìn thấy ông tôi lúng túng, tôi đắc ý không thể tả được. Có lần, bà tôi nói đùa. Ông này, có lẽ Chúa nghe mãi lời cầu nguyện của ông cũng phát chán. Bao giờ ông cũng lắp đi lắp lại những lời lẽ như nhau thôi. Sao? Ông tôi nói kéo dài có vẻ giận dữ. Bà nói cái gì đấy? Tôi bảo là từ khi nghe ông cầu nguyện, tôi chưa bao giờ thấy ông nói với Chúa một lời nào thành khẩn từ đáy lòng mình cả. Ông tôi đỏ bực mặt, người run lên, nhấp nhổm trên ghế, vừa ném chiếc đĩa con vào đầu bà tôi, vừa kêu rít lên như tiếng cưa vấp vào máy gỗ. Cút đi, mụ phù thủy! Khi kể cho tôi nghe về sức mạnh vô tận của Chúa, bao giờ và trước tiên ông tôi cũng nhấn mạnh đến tính tàn bạo của Chúa. Hễ người ta phạm tội là bị xiềm chết, nếu còn phạm tội nữa thì bị thiêu chết, thành phố của họ bị phá hủy. Chúa lấy nạn đói và nạn dịch trừng phạt mọi người. Bao giờ người cũng là thanh kiếm treo trên trái đất, là tai họa đối với kẻ có tội. Tất cả những người vi phạm luật lệ của Chúa đều bị trừng phạt, bị đau khổ hoặc bị chết. Ông tôi vừa răn dậy, vừa gõ ngón tay xương sầu lên mặt bàn. Tôi có lòng tin được Chúa là người tàn ác. Tôi nghĩ rằng ông tôi cố tình bịa ra những chuyện ấy để gây cho tôi lòng sợ hãi không phải đối với Chúa mà là đối với ông tôi. Tôi liền hỏi thẳng. Có phải ông nói thế để cháu phải vâng lời ông không? Ông tôi cũng đáp thẳng. Phải đấy, nếu không sẽ cháu chịu vâng lời ông đấy hẳn. Thế còn bà? Cháu đừng tin mụ già ngu dại ấy. Ông tôi nghiêm nghị nói, bà mày ngay từ hồi còn trẻ đã ngu dốt, bà không biết chữ lại kém thông minh. Ông sẽ cấm bà nói với cháu về những việc lớn như vậy. Cháu trả lời ông xem nào, có bao nhiêu cấp thiên thần tất cả và nhiệm vụ của họ ra sao? Tôi đáp rồi hỏi luôn, thế quan là người thế nào ông nhỉ? Ồ, cháu chỉ luồn quần thôi nào. Ông tôi mỉm cười mắt lim sim. Ông tôi cắn môi suy nghĩ và miễn cưỡng giảng giải. Chuyện đó không dính líu gì với chuyện chúa cả. Quan chức là thuộc về người đời. Quan là người ăn pháp luật. Họ ăn sống nuốt tươi pháp luật. Chú thích, đáng nhẽ nói Hakunovet, nhà pháp luật, thì ông lão lại nói sai là Zakunovet, người ăn pháp luật. Hết chú thích. Thế pháp luật là cái gì hả ông? Pháp luật là gì à? Đó là những tập quán. Ông tôi nói vui vẻ và hào hứng hơn, cặp mắt thông minh sắc sảo long lanh. Người ta sống chung với nhau và có một hôm nào đó họ thỏa thuận với nhau một điều gì đó tốt nhất. Thế là chúng ta lấy cái đó làm tập quán và đọc thành quy tắc pháp luật. Ví dụ như trẻ con muốn rủ nhau một trò gì thì trước hết phải thỏa thuận với nhau xem chơi như thế nào, theo những quy tắc nào. Sự thỏa thuận như vậy tức là pháp luật. Còn quan là thế nào? Quan giống như một đứa đều cáng, hắn vi phạm tất cả luật pháp. Để làm gì hả ông? Thôi, chuyện đó thì cháu không thể hiểu nổi đâu. Ông tôi cau mày nghiêm nghị nói, rồi lại răn dạy. Chúa ngự trị trên tất cả công việc của mọi người. Người ta muốn thế nào, thì Chúa lại muốn thế khác. Tất cả mọi thứ của con người đều không bền vững. Chúa chỉ thổi một cái là tất cả tan ra thành tro bụi. Có rất nhiều nguyên nhân khiến tôi chú ý đến chuyện quan lại nên tôi gạn hỏi cặn kẽ. Thế sao hôm nọ cậu Jacob lại hát quan của Chúa là thiên thần sáng suốt, quan của dân là nô lệ quỷ Satan? Ông tôi nâng râu lên, nhầm nhấm nó và nhắm mắt lại, đôi má rung rung. Tôi hiểu rằng ông tôi đang cười thầm. Đem chó chết mày với thằng Iyaka lại rồi đem quàng xuống sông cho sành. Ông tôi nói, cậu mày không nên hát những bài ấy, còn mày cũng không nên nghe. Đó là lời bông đùa của những tín đồ cũ do những người dị giáo, những giáo đồ của phái Raskolnik bịa ra. Chú thích, Raskolnik là những tín đồ cũ, những người thuộc phái chia rẽ Nga, coi sự cải cách lễ nghi của giáo trưởng Nikon đặt ra năm 1654 là trái với tín ngưỡng thực sự. Hết chú thích. Ông tôi trông về phía xa, không nhìn tôi và có vẻ suy nghĩ, và ông tôi khẽ nói giọng kéo dài. Ôi chào, lũ chúng bay, thật là. Tuy đặt Chúa oai nghiêm lên cao hơn mọi người, nhưng cũng giống như bà, ông tôi cũng mời Chúa tham dự vào mọi công việc, và không những mời Chúa mà còn mời rất nhiều thánh cùng tham dự. Hình như bà tôi không biết phần đông các thánh, trừ thánh Nicola, Yuri, Fron và Lavre. Mặc dù các thánh rất tốt và gần gũi mọi người, các thánh thường đi khắp xóm làng và thành thị, dựa vào sinh hoạt của mọi người và có tất cả đặc tính của người trần. Các thánh của ông tôi hầu hết đều tử vì đạo. Họ đã đánh đổ các tượng thần, chống lại vua chúa La Mã và vì vậy mà bị tra tấn, lột da hay tiêu sống. Có lúc ông tôi ước mơ, giá chúa giúp tôi bán cái nhà này, dù chỉ được 500 bạc lãi thôi, thì tôi sẽ xin làm lễ tạ thánh Nicola. Bà tôi cười và bảo tôi, thánh Nicola, nào lại đi giúp cái ông lão ngớ ngẩn ấy bán nhà bán cửa kia chứ? Làm như thánh Nicola không có việc gì tốt hơn hay sao ấy? Tôi đã giữ cuốn lịch giáo hội của ông tôi rất lâu, trong đó có những dòng chữ viết tay của ông tôi. Ở trang đối diện với ngày kỷ niệm thánh Joachim và Anna, ông tôi ghi bằng mực đỏ, nét chữ thẳng đứng. Các vị thánh nhân từ này đã giúp tôi tai qua nạn khỏi. Tôi nhớ mãi cái tai nạn ấy vì muốn giúp đỡ các con làm ăn thua thiệt. Ông tôi bắt đầu làm cái nghề cho vay nặng lãi và bí mật nhận cầm đồ. Có người nào đó tố cáo và một đêm cảnh sát đột nhiên ập vào nhà khám xét. Lúc ấy, cả nhà thật là ồn ào hỗn loạn. Nhưng kết quả mọi việc đều bình yên vô sự. Ông tôi liền cầu nguyện một mạch cho đến khi mặt trời mọc và sáng sớm hôm sau, có tôi ở đấy, Ông tôi đã ghi những dòng chữ trên vào quyển lịch. Trước bữa ăn tối, hai ông cháu cùng đọc Thánh Thi, sách lễ hoặc cuốn sách dày của Ephrem Syrin. Chú thích: Ephrem Syrin, 306-378, nhà thần học người Syrin, học giả của Hội Thánh, tác giả một số lớn những tác phẩm về thần học, những bài kinh và thánh ca. Hết chú thích. Ăn xong, ông tôi lại cầu nguyện. Lời sám hối buồn buồn của ông vang lên hồi lâu trong cảnh yên lặng. Lạy Chúa Cha ở trên trời, con biết mang gì đến dâng Chúa vì Chúa đời đời, hằng có và phép tắc vô cùng. Xin Chúa giữ gìn cho con trước mọi cám dỗ. Xin Chúa che chở cho con trước một số người. Xin Chúa ban cho con nước mắt và nhắc nhở con rằng con là một kẻ phàm trần. Trái lại, bà tôi hay nói: Ôi, hôm nay tôi mệt quá, có lẽ tôi đi nằm chứ không cầu nguyện được. Ông tôi thường dẫn tôi đi nhà thờ vào thứ bảy và ngày lễ để dự lễ tối. Ở nhà thờ, tôi đã phân biệt được khi nào người ta cầu nguyện vị Chúa nào. Tất cả những lời mà cha cố và phụ lễ đọc là những lời cầu nguyện Chúa của ông tôi. Còn ban hát lễ thì bao giờ cũng hát ca ngợi Chúa của bà tôi. Lẽ dĩ nhiên, tôi phân biệt các Chúa rất đơn giản theo con mắt của trẻ con lúc bấy giờ. Tôi nhớ là sự phân biệt đó đã chia đôi tâm hồn làm cho tôi không yên lòng. Chúa của ông tôi đã làm cho tôi vừa ghét vừa sợ. Chúa không yêu ai cả và theo dõi mọi người bằng con mắt rất nghiêm khắc. Chúa tìm và nhìn thấy ở con người trước tiên là cái xấu, cái độc ác và tội lỗi. Rõ ràng là Chúa không tin ở con người, luôn luôn chờ đợi những lời sám hối và thích trừng phạt. Sau ấy, những ý nghĩ và tình cảm về Chúa là món ăn tinh thần chủ yếu của tôi, là cái đẹp đẽ nhất trong cuộc sống của tôi. Còn tất cả những ấn tượng tàn nhẫn và đê tiện khác chỉ làm cho tôi bị xúc phạm, gây nên một cảm giác ghê tởm và buồn bã. Chúa là cái gì tốt đẹp và trong sáng nhất trong thế giới chung quanh tôi. Tôi nói đây là nói Chúa của bà tôi, người bạn hiền của mọi chúng sinh. Tất nhiên, có một câu hỏi không thể không làm cho tôi băn khoăn. Tại sao ông tôi không nhìn thấy vị Chúa vô cùng tốt lành này nhỉ? Tôi không được phép ra ngoài phố chơi vì đường phố hay kích động tôi. Không những ấn tượng của đường phố làm tôi say sưa và hầu như bao giờ tôi cũng là thủ phạm của những chuyện om sòm và những hành động bạo ngược. Tôi không kết bạn với ai cả. Tôi trẻ con hàng xóm coi tôi như thù địch. Tôi không thích chúng gọi tôi là Catherine. Chúng biết thế nên lại càng hay gọi nhau. Trông kìa, thằng cháu lão Catherine đã ra kìa. Chú thính, nhân vật trong các chuyện cổ Nga, hiện thân của tất cả những sức mạnh chống đối lại con người. Nhân vật này luôn luôn được coi như là bất tử. Hết chú thích. Nện cho nó một trận. Thế là bắt đầu cuộc ẩu đả. So với bọn trẻ cùng lứa tuổi thì tôi vào loại khỏe và đánh nhau cũng tài. Chính kẻ địch cũng phải thừa nhận điều đó nên chúng phải kéo bè kéo cánh mới dám tấn công tôi. Nhưng dù sao thì lũ trẻ con hàng phố cũng đè được tôi ra đánh. Mỗi khi về nhà, thường thường tôi bị chảy máu mũi, sứt môi hoặc mặt mày thâm tím, quần áo rách tả tơi và bê bết bụi. Bà tôi đón tôi vẻ sợ hãi và nói giọng thương xót: Mày lại đánh nhau đấy à, thằng ôn con. Như thế thì còn ra nghĩa lý gì nữa hả? Mày xem đấy, nếu tao cũng dây vào thì... Bà tôi rửa mặt cho tôi, đắp miếng bọt bè, đồng xu, đồng hoặc miếng băng có tập nước chì vào vết bầm rồi khuyên nhủ. Tại sao cháu cứ đánh nhau luôn mãi thế? Ở nhà thì cháu hiền lành, thế mà khẽ ra đường là khác hẳn. Cháu không biết xấu hổ à? Bà sẽ bảo ông không cho cháu ra được nữa. Ông tôi trông thấy những vết tím bầm của tôi, nhưng không chửi sủa bao giờ, chỉ hầm hừ và lào bào. Mày đã lại được đeo mè đay rồi. Tao cấm mày không được chạy ra ngoài đường, nghe không, thằng Annika kia. Chú thích: Annika là một nhân vật trong thơ của tôn giáo nói về Annika và thần chết. Annika cho mình là vô địch, đã chiến đấu đơn độc với thần chết và đã thất bại. Trong bạch thoại, thường dùng với nghĩa một người bị đau khổ. Hết chú thích. Tôi không muốn ra ngoài đường lúc yên tĩnh, nhưng khi nào nghe thấy tiếng vui đùa ồn ào của lũ trẻ con là tôi chạy ra khỏi sân ngay, mặc dù ông tôi đã ngăn cấm. Những vết bầm và vết xây sát không làm cho tôi sợ, Chính những trò đùa tai ác của lũ trẻ ở phố mà tôi đã quá quen thuộc, bao giờ cũng làm tôi phẫn nộ, khiến tôi điên tiết lên. Tôi không thể nào chịu nổi khi lũ trẻ suýt chó cắn nhau hoặc gà trọi nhau, hành hạ mèo, đùa dê của người Do Thái, chế giễu những người hành khách say rượu và lão Iguosa chất phác, mệnh danh là thần chết trong túi. Người lão cao, gầy gò và đen sạm, quanh năm mặc chiếc áo da kiểu nặng chình chịch. Mặt lão xương sầu, mốc thách, tóc cứng quèo. Lão lom khom đi ngoài đường phố, bước loạn choạng, không nói không rằng, mắt cứ nhìn chằm chằm xuống đất. Lão có khuôn mặt đanh như gan và cặp mắt buồn buồn nhỏ tí, khiến tôi vừa kính trọng vừa sợ hãi. Tôi có cảm tưởng rằng con người này đang loay hoay với những ý nghĩ gì quan trọng, đang tìm kiếm cái gì đó và không được quấy rầy lão. Bọn trẻ con chạy theo ném đá vào cái lưng cù của lão. Hình như lão không thèm để ý tới bọn chúng và cũng không cảm thấy đau nữa. Nhưng đột nhiên, lão đứng dừng lại, ngẩng đầu lên, bàn tay run run sửa lại chiếc mũ lông đội trên đầu, rồi nhìn quanh như vừa sực tỉnh dậy. Iguosa, thần chết trong túi, Iguosa, đi đâu đấy? Hãy cẩn thận, thần chết trong túi ấy, bọn trẻ kêu ầm lên. Lão nắm lấy túi, sau đó cúi vội xuống đất nhặt một hòn đá, một thanh gỗ hay một nắm bùn khô. Lão vụng về, vung cánh tay dài và lầm bầm chửi rủa. Bao giờ, lão cũng chỉ dùng có 3 tiếng khả ố nhất để chửi. Về mặt này thì nhất định là bọn trẻ hơn hẳn lão. Đôi khi lão đuổi theo bọn chúng, chân đi cập khiễng, nhưng chiếc áo dài làm lão vướng chân, không chạy được. Lão ngã quỵ, bàn tay đen như cành cây khô chống xuống đất. Bọn trẻ con ném đá vào lưng, vào sườn lão, những đứa liều lĩnh nhất chạy đến sát người và trút lên đầu lão một nắm cát rồi bỏ chạy. Một ấn tượng khác ở ngoài phố có lẽ còn nặng nề hơn, đó là bác thợ cả Grigory Ivanovich. Bây giờ bác mù hẳn và đi ăn xin. Bác cao lớn, chững chạc và câm lặng. Một mụ già nhỏ bé trông toạt một màu xám dắt tay bác. Mụ dừng lại dưới cửa sổ các nhà, không bao giờ nhìn thẳng và cất giọng the thé kêu van. Vì Chúa, xin các ông các bà hãy bố thí cho kẹp mù loà đói khát. Còn bác Grigory thì đứng im lặng, cặp kính râm của bác như nhìn thẳng vào tường nhà, vào cửa sổ và bộ mặt những người qua lại. Bác khẽ đưa cánh tay bị thuốc nhuộm ăn lên vuốt bộ râu sồm. Những cặp môi bác vẫn mím chặt lại. Tôi thường trông thấy bác luôn, nhưng không hề nghe thấy một tiếng nào thốt ra từ cái miệng mím chặt ấy. Sự im lặng của ông già đã làm cho tôi rất khổ tâm. Tôi không thể nào lại gần bác, không bao giờ đến gần bác. Trái lại, vừa trông thấy bác là tôi chạy vội về nhà, bảo bà tôi. Bác Grigory đang đi ở ngoài đường. Thật à, bà tôi kêu lên với giọng thương hại và lo âu. Cháu cầm lấy cái này, chạy mau ra đưa cho lão. Tôi từ chối, phải cục cằn và tức giận. Bà tôi bèn đi ra cổng và đứng ở vỉa hè nói chuyện với bác hồi lâu. Bác mỉm cười, chòm sâu rung rung, nhưng bác nói rất ít và nhát gừng. Thỉnh thoảng, bà tôi mời bác vào bếp cho bác ăn uống. Có lần bác hỏi tôi đâu, bà tôi gọi, nhưng tôi chạy nấp vào đống củi. Tôi không thể đến gần bác được. Đứng trước mặt bác, tôi cảm thấy xấu hổ, không chịu nổi. Tôi biết bà tôi cũng xấu hổ như vậy. Chỉ có một lần tôi nói chuyện với bà tôi về bác Grigory. Sau khi tiễn bác ra cổng, bà tôi lững thững quay vào sân, cúi đầu và khóc sụt sịt. Tôi lại gần và cầm lấy tay bà. Tại sao cháu lại chạy trốn lão? Bà tôi khẽ hỏi lão yêu cháu. Lão là một người rất tốt mà. Thế tại sao ông không nuôi bác ấy hả bà? Tôi hỏi lại. Ông ấy à? Bà tôi đứng dừng lại, ôm ghì lấy tôi, nói với giọng tiên tri gật như thì thầm. Cháu, hãy nhớ lấy lời bà. Chúa sẽ trừng phạt ông bà một cách phũ phàng về tội đã đối xử với con người này như vậy. Nhất định sẽ trừng phạt. Bà tôi nói quả không sai. Khoảng 10 năm sau, khi bà tôi đã vĩnh viễn yên nghỉ, chính ông tôi hóa điên và đi ăn xin khắp các đường phố, van xin thảm thiết dưới cửa sổ các nhà. Các bác đầu bếp Phúc Đức ơi, xin các bác một miếng bánh, một mẩu bánh ngọt thì hơn. Ôi chao, lũ các người, y y thật là. Tôi chỉ còn nhớ mỗi cái câu chua xót kéo dài và kích động lòng người của ông tôi trước đây. Ôi chao, lũ chúng bay thật là. Ngoài Igosa và Grigory Ivanovich ra, có một mụ đàn bà phóng đãng khiến tôi không dám ra phố, đó là mộ Voronezhka. Cứ đến ngày lễ là mộ lại xuất hiện to lớn, tóc rối bù và say bí tỉ. Mộ có lối đi rất đặc biệt, như không động đậy chân, không chạm đất mà chuyển động như một đám mây đen. Mụ vừa đi vừa nghêu ngao những bài hát tục tiễu. Tất cả mọi người gặp mụ đều lẩn tránh vào các cột nhà, góc tường hoặc cửa hiệu. Mụ đi đến đâu là như quét sạch người đến đấy. Mặt mụ xanh xám, sưng húp như một cái bong bóng. Cặp mắt xám to tướng tròn xoe, nòm thật buồn cười và khủng khiếp. Có lúc mụ vừa khóc vừa kêu. Các con ơi, các con ở đâu? Tôi hỏi bà tôi xem tại sao mụ lại nói như thế. Cháu không nên biết chuyện đó, bà tôi trả lời vẻ rầu rĩ. Nhưng dù sao bà tôi vẫn kể vắn tắt. Mụ ta trước đây lấy một lão viên chức tên là Voronov. Tên này muốn được thăng quan tiến chức, liền đem hiến vợ cho một tên quan trên của mình. Hắn đem mụ đi đâu không rõ. Mụ đi biệt nhà 2 năm liền. Khi trở về thì 2 đứa con của mụ, một trai và một gái, đều chết cả. Còn chồng mụ vì lấy tiền nhà nước đi đánh bạc, thua cả nên bị bỏ tù. Thế là mụ khổ tâm quá, đâm ra rượu chè, thích sống phóng đãng và hay phá rối. Cứ buổi tối mỗi ngày, lễ là cảnh sát lại lôi mụ về. Ở trong nhà quả thật tốt hơn ra ngoài phố. Tôi thích nhất những giờ sau bữa ăn trưa, khi ông tôi đến sưởng nhuộm của cậu Jacob. Bà tôi ngồi bên cửa sổ, kể cho tôi nghe những chuyện cổ tích rất hay và những chuyện khác hoặc nói về bố tôi. Bà tôi cắt cánh gãy của con sáo mà hôm trước bà tôi giằng lại được ở con mèo. Thay rất khéo cái chân gãy của nó bằng một cái chân gỗ nho nhỏ. Sau khi chữa cho con chim khỏi, bà tôi dạy nó nói. Có lúc bà tôi đứng hàng giờ trước cái lồng treo ở khung cửa sổ, trông giống như một con thú to lớn hiền từ. Giọng trầm trầm, bà tôi nhắc đi nhắc lại cho con chim đen như hòn than, có tài bắt chước thật nhanh. Nào, nói đi, cho sáo ăn bột. Con sáo xương cặp mắt tròn xoe và linh hoạt của một nhà khôi khải nhìn bà tôi. Nó nhảy bằng cái chân gỗ trên đáy chiếc lọc mảnh xẻ. Vươn cổ ra hót như con chim vàng anh. Bắt chước chim cả cưỡng, chim cu cu, nó cố làm giọng mèo kêu, bắt chước tiếng chó sủa, nhưng vẫn chưa nói được tiếng người. Mày đừng làm trò danh nữa, bà tôi kim trang nói với con sáo. Nói đi, cho sáo ăn bột. Con khỉ có bộ lông chim đen kêu lên một tiếng chói tai, sung sống như lời bà tôi dạy nó. Bà tôi cười vui vẻ, giơ đầu ngón tay chìa cho con chim chút bột mạch và nói. À, tao biết mày rồi, đồ láo cá, mày giả vờ. Cái gì mày cũng nói được, cái gì mày cũng biết. Thế là bà tôi dạy được con sáo biết nói. Ít lâu sau, nó đòi ăn bột khá sỏi và khẽ thấy bà tôi là nó kêu lên một tiếng kéo dài giống như tiếng tào bà ạ. À. Lúc đầu, lồng sáo treo ở phòng ông tôi. Nhưng chẳng bao lâu, ông tôi đuổi nó lên gác thượng với bà cháu tôi vì con sáo đã học được cách chiêu thức ông tôi. Lúc nào ông tôi đọc kinh mạch lạc thì con chim lại thò cái mỏ vàng vàng như sắp ông qua kẽ lồng và rít lên. Tiêu, tiêu. Ear, tiêu, ti, tiêu, u. Ông tôi bực lắm. Một hôm, ông tôi nổi nóng, ngừng cầu nguyện, dậm chân và thét lên dữ dội. Tống ngay con quỷ này đi, không tao giết chết nó bây giờ. Trong nhà có nhiều cái thú vị, nhiều trò vui, nhưng thỉnh thoảng, một nỗi buồn không sao chịu nổi bóp nghẹt tâm hồn tôi. Toàn thân tôi như bị một cái xịt nặng đè lên và tôi có cảm tưởng như mình sống khá lâu dưới một cái hố đen sâu thẳm. Tôi như mất hết cả thị giác, thính giác, mọi cảm giác, mù lòa và sống dở, chết dở.